Sau tiết này chúng ta sẽ có cái tựa đề là Phương Trời Thông Dông. Quý vị đã về đọc bài trước chưa? Quên rồi hay là chưa đọc? Dạ thưa đại chúng, là cái tài liệu này nó hay lắm. Nếu như chúng ta học thuộc luôn cái tài liệu này thì tốt. Tuy nhiên trong cái phần diệt đế của cái chương này, tôi không bỏ được cái đoạn nào hết trơn á. Dường như là nó chắt lọc, nó cô đọng, nó hàm súc hết rồi, mà mình cũng không cần phải soạn thêm cái gì nữa. Tại trong này nó đã soạn hết rồi. Những cái cần bỏ người ta đã bỏ, những cái cần lấy người ta đã lấy. Nói chung là cái tài liệu về cái chương này thì chúng ta không có thắc mắc gì hết. Nếu mà mình muốn cái tài liệu cho tốt thì về đọc đi đọc lại cái tài liệu này. Kính thưa đại chúng, chân lý cao cả thứ ba đó là diệt đế, hay chúng ta có thể gọi một cái từ cho nó nhẹ nhàng hơn, đó là có một cái lối thoát cho khổ đau. Cái câu đầu tiên của cái chương 3 trang 85. Chân lý cao cả thứ ba đó là có một lối thoát cho cái khổ đau. Sau khi chúng ta đã học về khổ, tập và bây giờ là diệt. Khổ là chân lý về nỗi khổ, chỉ cho chúng ta thấy cuộc đời này nó khổ như thế nào và nó có cái gì mang đến cái sự đau khổ đó. Cái thứ hai là tập, tức là nguyên nhân đem đến cái nỗi khổ đó cho mình là cái gì. Và giờ này chúng ta sẽ học một điều, đó là cái diệt đế, tức là cái gì để đem đến cái sự tận diệt cái đau khổ kia. Kính thưa đại chúng, chúng ta đã học chính vì cái lòng khát khao tham ái muốn tái sanh, tức là muốn trở thành, làm cho con người ta tìm cầu trong cuộc đời này và làm cho người ta bị say đắm trong cuộc đời này, làm cho con người ta bị lạc hụt trong cuộc đời này. Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật tới bây giờ. Ta cứ ngỡ trần gian là gì nữa? Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật tới bây giờ. Ta cứ ngỡ trần gian là cõi tạm, thế cho nên ảm đạm tới bây giờ. Chính vì lòng khát khao tham ái cho nên chúng ta mới bị sanh tử luân hồi chi phối. Bởi thế niết bàn hay còn gọi là diệt ái. Niết bàn hay còn gọi là diệt ái, tức là sự diệt hẳn dục vọng. Xưa nay chúng ta hay nghe niết bàn là cái gì? Bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh hả? Bất tăng bất giảm, nói theo cái ngôn ngữ của Bát Nhã đó. Nhưng mà xin thưa đại chúng, chúng ta hay nghe niết bàn có nghĩa là sự tịch diệt, vắng lặng, củi hết lửa tắt. Đấy. Thì xin thưa, cái củi hết lửa tắt chúng ta sẽ nói sau. Và hôm nay bây giờ chúng ta hỏi niết bàn là gì? trong này có nêu ra một câu hỏi: Niết bàn là gì? Thì cái lời giải đáp mà hợp lý nhất đó là không thể nào giải đáp đầy đủ và thỏa mãn bằng danh từ, vì ngôn ngữ do con người, ngôn ngữ của con người nó quá nghèo nàn để có thể diễn đạt bản chất thực sự của chân lý tuyệt đối hay thực tại tối hậu là Niết bàn. Xin thưa đại chúng, là chúng ta cũng chỉ làm một cái việc, đó là lấy tay chỉ trăng. Ở đây chúng ta chưa đạt được cái trạng thái tịch tỉnh vắng lặng rõ ràng của Niết bàn. Có nghĩa là chúng ta vẫn còn có sự tham đắm chấp thủ. Mà khi có sự tham đắm chấp thủ thì chúng ta không có cái cung bậc để chứng đắc Niết bàn. Cho nên đem cái cung bậc học thuật ngôn ngữ giáo lý để chúng ta diễn tải thì phần nào nó hơi chủ quan. Chúng ta phải thừa nhận với nhau như thế. Nếu như chúng ta đi tới Disneyland rồi thì chúng ta sẽ biết trong đó nó có cái gì. Nhưng mà nếu người ở đây chưa biết Disneyland là cái gì ở trong đó thì nếu chúng ta có diễn tả thế nào đi nữa qua cái phương diện mường tượng của chính mình thì đôi khi nó cũng không có thực tế lắm đâu. Có phải vậy không? Cho nên chúng ta nói là trên cái phương diện của nghiên cứu học thuật theo sách vở kinh điển mà chúng ta nói. Còn thực chứng Niết bàn thì xin thưa mỗi người tự tu và tự chứng lấy. Giống như trong này có diễn tả câu chuyện của con rùa và con cá. Con rùa nó mới kể cho con cá nó nghe là ở trên mặt đất có con người ta đi trên mặt đất, có hoa thơm, có cỏ lạ. Con cá nó không có tin, nó không thể nghĩ được rằng trên cái thế giới này có một cái cõi mà ở nơi đó có con người, có hoa thơm, có cỏ lạ. Nó cứ nghĩ là cái thế giới của nó phải là nước mới được. Thì xin thưa đại chúng, trong chúng ta đây cũng vậy. Chúng ta không nghĩ rằng nó có một cái cõi gì đó mà nó không có sinh, không có diệt, không có cấu, không có tình, nó bất tăng, bất giảm. Chúng ta không nghĩ được rằng có một cái cõi như thế, cái cõi đó an nhiên, tịch tỉnh, vắng lặng, rõ ràng. Đương nhiên trong cái đời sống này mình chưa đạt được tới đó, cho nên dẫu có nói thì chúng ta cũng không thể ý thức được. Chính vì lẽ đó mà Đức Thế Tôn còn phải ngần ngại. Sau khi đã chứng đạo rồi, Ngài suy nghĩ rằng Ngài có nên đem cái giáo lý mà mình chứng ngộ để nói cho chúng nhân nghe hay không. Mà chính vì lẽ đó mà Ngài mới quán chiếu cái nhân duyên của tất cả chư Phật trong mười phương đã dùng cái phương pháp nào để đến với tất cả loài người. Và lúc đó thì Ngài mới dùng cái phương pháp vận chuyển bánh xe pháp luân, có nghĩa là chia cái giáo pháp mà mình chứng ngộ ra thành các thừa, tức là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, phật thừa đó. Mà chúng ta biết đó, thì dùng cái phương tiện như vậy, mà chúng ta nói phương tiện tức là cái chuyên chở chứ không phải là cứu cánh. Ngài muốn nói cái giáo pháp cứu cánh rốt ráo, nhưng nói cái giáo lý cứu cánh rốt ráo đó mà không dùng một cái phương tiện nào để chuyên chở thì chúng nhân sẽ không hiểu được, sẽ không biết mình đang nói cái vấn đề gì. Chính vì lẽ đó mà Ngài mới vận chuyển cái bánh xe pháp luân, đó là đem cái giáo pháp của mình ra mà để nó thấp xuống, nó vừa với căn cơ của chúng sanh. Cho nên chúng ta nói tới giáo pháp của Phật là chúng ta nói tới khế lý, khế cơ, khế thời là như thế. Là chúng hiểu ý này ha. Danh từ là những ký hiệu để diễn đạt những sự vật và tư tưởng mà chúng ta biết được. Và những ký hiệu ấy nó không mang và nó không thể mang bản chất đích thực ngay cả những sự vật thông thường. Tại vì sao chúng ta nói một cái danh từ là cái danh từ nó vốn có cái tính vỏ đoán. Vỏ đoán là sao? Là nó không có lý do. Ví dụ nó gọi là cái bàn thì cái bàn đó xưa giờ người ta gọi cái bàn là mình gọi cái bàn thôi, chứ mình cũng không biết tại sao mà người ta gọi cái này là cái bàn, cái kia là cái ghế. Và chúng ta đem một cái từ vỏ đoán không có lý do tồn tại để diễn tả một cái yếu tố mà cái yếu tố đó không phải do con người bình thường của chúng ta gán ghép nên mà có, thì rất khó để có thể dùng một cái ngôn từ sáo rỗng, nó không xác lập, không nương tựa trên sự chứng thực của tâm thức con người gầy dựng lên, thì không thể lấy một cái mà nó vu vơ như vậy, nó không thể thực tế để diễn tả một cảnh giới, một cõi tâm, rất là khó. Chính vì lẽ đó mà trong kinh Lăng Già, ở trong này đại chúng, tôi nói là đại chúng đọc cái tài liệu này, và cái này nó coi như là một cái guideline rất là mật thiết, mình không thể bỏ được cái đoạn nào hết. Tôi đã đọc đi đọc lại rồi, và tôi muốn bỏ cái đoạn nào nhưng mà thật ra mình không thể bỏ được, là tại vì nó sâu chuỗi với nhau rất là chặt trong cái bài này. Bởi thế trong kinh Lăng Già dạy, người ngu bị dính chặt vào danh từ cũng như là một con voi nó sa lầy, nó càng vùng vẫy bao nhiêu thì nó càng chìm đắm xuống bấy nhiêu. Cho nên bám vào ngôn ngữ là thua. Mà cái câu kệ mà chúng tôi hay đọc cho đại chúng nghe đó là: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã. Dựa vào hình hài và sắc tướng âm thanh đó, để mà chúng ta lắng nghe, để mà chúng ta tìm hiểu, để chúng ta gặp được thì không đúng đâu. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể không cần đến ngôn ngữ. Tại vì nếu như mà không có ngôn ngữ để diễn tả, không có chữ viết, không có danh từ, thì lấy cái chi để gọi? Cho nên tạm thời mượn cái đó để gọi. Là chúng nhớ vậy ha. Chúng ta mượn một cái để chúng ta vin vào đó mà nói. Ví dụ Đức Phật không thể nói là ta đã biết rộng bao nhiêu, hiểu rộng bao nhiêu, nhưng mà Ngài chỉ cần dùng cái hình ảnh là: những điều mà ta nói cho các ngươi thì giống như nắm lá trong tay, những gì mà ta biết thì như lá ở trong rừng. Khi mà mình nhìn thấy hình ảnh đó rồi thì mình hiểu được rằng Đức Thế Tôn đã am hiểu rất là nhiều. Nhưng mà những gì Đức Thế Tôn nói cho chúng ta biết như nắm lá trong tay. Tại vì chúng ta không thể dùng cái địa vị phàm phu của mình để có thể hiểu trọn vẹn cái cung bậc của Đức Thế Tôn đã hiểu được. Mà nếu Đức Thế Tôn lấy hết tất cả những cái sở biết của mình, sở hiểu của mình, cái thấy của mình, cái nghe của mình nói cho chúng ta, đôi khi chúng ta phí phạm một đời cũng không thể nào gặt hái được gì hết. Cho nên vấn đề của mình á, vấn đề mà chúng ta tu học đó là ngay tại đây và bây giờ, cái gì đó thích hợp với mình thì mình hãy tận dụng cái đó và sử dụng cái đó. Niết bàn thường được diễn tả bằng những từ ngữ phủ định. Cái này từ đây chúng ta sẽ nói về cái định nghĩa Niết Bàn. Trong đây có rất là nhiều cái định nghĩa Niết Bàn. Và bây giờ chúng ta sẽ coi Niết Bàn là gì. Và xin thưa, con đường diệt khổ này là gì? Cái chân lý thứ ba, cái con đường diệt khổ này chính là Niết Bàn. Chỉ có cái con đường đi đến Niết Bàn mới là con đường diệt khổ tuyệt đối. Ngày nào chưa vào Niết Bàn, ngày nào chưa chứng nhập Niết Bàn thì chúng ta sẽ nói Niết Bàn là gì sau ha. Nhưng ngày nào chưa vào Niết Bàn thì chúng sanh đó còn lang thang sanh tử, chúng sanh đó còn khổ. Được chưa? Thế thì có một con đường để rời khỏi cái khổ, đó là Niết Bàn. Thế thì chúng ta vào Niết Bàn bằng cách nào? Đức Thế Tôn cũng đã vào Niết Bàn. Vào Niết Bàn này chúng ta hay hiểu là gì? Chết đó hả? Phải không? Đó, thì trước giờ chúng ta nói là Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, có nghĩa là Đức Thế Tôn qua đời, phải không? Thì ngày hôm nay chúng ta học cái này để coi thử coi cái từ Niết Bàn này là gì. Và chúng ta có thể chứng nhập Niết Bàn ngay trong cuộc đời này được hay không? Thì rõ ràng Đức Thế Tôn cũng đã thành đạo, tức là nhập vào Niết Bàn. Nhưng mà Niết Bàn đó, nó hữu dư Niết Bàn và vô dư Niết Bàn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào tất cả những cái định nghĩa trong này đã đưa ra. Cho nên Niết Bàn thường được nói đến bằng những danh từ phủ định như diệt ái, có nghĩa là sự tiêu diệt dục vọng. Niết Bàn có nghĩa là sự diệt ái hay là sự tiêu diệt dục vọng. Như thế thì xin thưa đại chúng, ngày nào chúng ta còn có tham, còn có dục vọng thì ngày đó chưa vào Niết Bàn. Nhưng chúng ta có thể có được Niết Bàn trong một phút, phải không? Có được Niết Bàn trong một giây. Nhưng mà chúng ta có thể kéo dài cái Niết Bàn của mình bao lâu? Đó, thì cái đó mới là cái quan trọng. Chúng ta có Niết Bàn chứ phải không? Nhưng Niết Bàn đó nó chỉ là sát na. Chúng ta có sát na vô thường, sát na có sự đau khổ, thì chúng ta cũng có sát na của Niết Bàn. Và rõ ràng cái sát na niết bàn đó, cái niết bàn của mình nó bị chi phối bởi yếu tố vô thường. Và chúng hiểu ý này chưa? Niết bàn vốn của nó không có vô thường, tại vì nó đã vượt ra khỏi cái cảnh, cái cõi của cái chấp ngã rồi. Nó không đến không đi, nó vô khứ vô lai mà. Cho nên nó là tịch tỉnh vắng lặng, nó không có động lực để thúc đẩy nữa. Nó rỗng lặng, cho nên nó không bị chi phối bởi yếu tố đó. Tuy nhiên chúng ta chưa chứng được cái trọn vẹn kia, mà chúng ta chỉ chứng được cái từng phần rất nhỏ. Có những giây phút chúng ta chứng được niết bàn, nhưng giây phút đó nó qua, cái mình trở thành chúng sanh liền. Tức là khi nào bà vui thì bà là niết bàn, nhưng mà đừng có chọc bà giận. Chúng ta có thể diễn tả niết bàn bằng cái khái niệm gọi là vô vi. Vô vi có nghĩa là không có sự kết hợp, không có một cái giới hạn nào cả. Vô vi, vô là không, vi có nghĩa là làm, và không làm gì. Hay là ở trong nhà thiền có ai mà đi lên trên Lộc Uyển hả, chúng ta thấy cái chữ thật là lớn là chữ gì? Vô sự, không có làm, vô vi đó. Vô sự là vô vi đó, vô không có làm gì đó. Tức là không có một cái manh mối để tác động, không có một cái động lực để thúc đẩy nữa, không có một yếu tố của tham, của chấp chặt, của si mê, của bất cứ một cái động lực nào có thể làm cho con người ta ở cái cõi này, trầm nịch ở cái cõi đây. Mà nếu mà không có cái đó thì làm sao có thể tồn tại cái suy tư, cái ngôn ngữ, cái hiểu biết, cái nhận thức trong tâm thức của chính mình. Mỗi khi mình khởi ra một cái gì là cái đó dính vào cái ngã của ta. Ta suy nghĩ cái gì thì cái đó là cái ngã của ta. Ta đang nói đây thì cái này là cái phát ra từ cái tâm thức của ta. Thế thì tâm thức của ta đang nghĩ như thế nào thì ta nói ra như thế đấy. Nhưng cái mà ta nói ra, cái từ ngữ ta sử dụng để ta nói ra, cái đó chưa phải là niết bàn. Tại đó là cái của chính ta đây. Là trong hiểu ý này không? Chắc là chưa đúng không? Cho nên khi nào thì chúng ta nói đó, nó chỉ có cái tuyệt đối là cái mà chúng ta chừng nào đạt đến thì mới có thể hiểu được và biết được. Còn nếu mà trong cái thế giới tương đối, chúng ta chỉ có thể diễn tả trên cái khía cạnh của tương đối. Và lát nữa chúng ta sẽ đọc một câu rất hay trong cái tài liệu này nói về cái ý nghĩa này. Hoặc là vô tham, có nghĩa là không có tham đắm. Niết bàn có nghĩa là vô tham, không có tham. Như vậy thì chúng ta đôi khi có tham không? Đôi khi không có tham phải không? Thế thì có những lúc chúng ta không tham, thì có những lúc đó chúng ta là chứng được niết bàn. Vô tham, không có ái ha. Hoặc là sự chấm dứt. Niết bàn là sự chấm dứt. Niết bàn là sự tịch diệt, hay là sự thổi tắt, hay là sự tắt hẳn. Tức là trong này đưa ra rất là nhiều cái khái niệm để chúng ta mường tượng hình dung ra được cái niết bàn là gì. Vậy thôi. Trong này không hề nói đến một cái yếu tố niết bàn có nghĩa là sau khi nín thở làm thinh, tức là chết. Mà niết bàn ở đây được gọi là sự thổi tắt, mà chúng ta hay nói là củi hết lửa tắt. Có nghĩa là động lực để nó cháy lên, nó bùng cháy lên không còn nữa. Mà nếu mà động lực để cho củi kia không còn thì ngọn lửa lấy đâu ra? Ý là như thế. Đó là sự tắt hẳn, tức là không vắng mặt của cái động lực tạo nên cái sự khổ đau không còn. Thì đó gọi là tịch diệt, là vắng lặng. Đấy là sự chấm dứt rốt ráo của chính dục vọng, vứt bỏ nó, thoát khỏi nó, rứt ra khỏi nó. Đó cũng là một định nghĩa nữa của niết bàn. Có nghĩa là trong nguyên bản Pali, niết bàn có nghĩa là đấy là sự chấm dứt rốt ráo của chính cái dục vọng. Tức là ngay cả chúng ta đây, lúc mà chúng ta đang chứng niết bàn thì lúc đó cái cá thể đó nó vứt ra khỏi, nó thoát ra khỏi cái dục vọng. Nó không còn bị cái dục vọng chi phối nữa. Sự thoát khỏi nó, rứt ra khỏi nó. Định nghĩa tiếp theo của niết bàn là gì? Sự im bặt của mọi sự vật bị giới hạn, sự dứt bỏ mọi sự xấu xa, sự diệt của dục vọng, sự giải thoát chấm dứt hay nó là niết bàn. Trang 87 câu cuối cùng, cái đoạn cuối cùng: sự im bặt của mọi sự vật bị giới hạn, sự dứt bỏ mọi sự xấu xa, sự diệt của dục vọng. Nói chung, xin thưa đại chúng, tất cả đều quy về cái ái, cái tham dục, cái muốn trở thành. Và tất cả chúng ta đây, xin thưa, là trầm luân xuân sinh tử cũng vì cái ý muốn này thôi. Dường như từ đầu tới giờ chúng ta thấy, chúng ta học cái tập, tức là nguyên nhân làm cho chúng ta đau khổ, là cũng từ nơi cái lòng tham dục của con người mà ra hết. Chúng ta từ nhỏ sinh ra lớn lên, ai cho mình cái áo thì mình kêu cái áo đó là của mình, mà đứa khác lấy thì mình lại giành lại, phải chưa? Rồi chúng ta coi người này là cha mình, người này là mẹ mình, mà người khác không phải. Có nghĩa là từ những cái ý niệm ban đầu sơ khởi đều có bóng dáng của cái sự tham dục đó hết. Trước khi mình có mặt trong cuộc đời này, nó vốn là của người ta. Người ta có làm ra hàng ngàn đôi dép, trong đó có một đôi dép mà lát nữa mình mua, đúng vậy không? Thế thì trước khi mình mua đôi dép đó thì đôi dép nó vốn là của thiên hạ. Sau khi mình bỏ tiền ra mình đổi cái đôi dép kia về, mình gọi đôi dép đó là đôi dép của tôi, phải vậy chưa? Rồi từ đó chúng ta cứ nghĩ đó là đôi dép của tôi, của chính mình, mà không phải là của người nào khác. Điều đó nó rất ư mâu thuẫn với chính ta. Ta lang thang trong cái thế giới này, vũ trụ bao la này, ta chọn một hình hài nương gá để tái sanh. Xin thưa đại chúng, nếu một người nào đó mang thai, cái thai nó được tựu thành là khi tinh cha huyết mẹ nó gặp nhau và có một cái tâm thức trong đó nữa, thì cái thai kia mới được hình thành. Thế thì chúng ta nói một cách đơn giản hơn, đó là cái tâm thức kia nó vốn là một cái rất ư là khác biệt với lại cái tồn tại nên xác thân, cấu tạo bởi nên cái xác thân này. Thế thì cái tâm thức kia nó chu du khắp mọi nơi, và cái tâm thức kia nó hoàn toàn khác với cái tinh cha và huyết mẹ này, đồng ý không? Và khi nó vào trong, nó chọn cha chọn mẹ để nó vào đó, thì cái tâm thức này lập tức nghĩ cái này là cái của tôi, để rồi nó muốn trở thành từ cái chỗ này. Đại chúng hiểu ý này chưa? Và chính cái yếu tố nó thúc đẩy cái tâm thức của cái kia đi tái sanh á, cái thức kia đi tái sanh, nó muốn tái sanh, nó muốn trở thành, cho nên nó mới tái sanh. Và nó tìm kiếm cái chỗ nào mà cái đó đã quen thuộc, nó muốn trở thành từ cái chỗ đó. Nếu như một người nào tu hành nghiêm ngặt, tu tốt và định hướng cái con đường của mình đi tốt, thì con người đó sẽ lựa chọn lấy một cái chỗ nào đó phù hợp với cái cõi mà người ta sắp sửa sẽ được sinh ra. Còn nếu như một cái tâm thức nào mà nó hay đi vũ trường, nó hay nhảy nhót, nó hay múa may, thì nó sẽ chọn cái đối tượng cha mẹ có những cái yếu tố như thế để nó tái sanh. Cho nên cái động lực, cái tâm thức đó là cái thúc đẩy, đưa đẩy, cái đó chính là cái nghiệp. Cái nghiệp chẳng qua là những cái gì đó nó có cái sự, cái ý muốn, cái hành động có ý muốn đó, nó thúc đẩy cái tâm thức kia đi tìm cái phù hợp với chính nó. Này, chúng rõ này chưa? Chính vì cái yếu tố này mà chúng ta cần phải thay đổi cái nghiệp ngay bây giờ là như vậy. Ngay bây giờ, tại vì chúng ta chủ động con đường để tái sanh, vẽ ra một cái con đường để chúng ta hướng tới về tâm thức của chính mình. Cho nên ngay tại đây và bây giờ, mình phải luyện tập tâm thức của mình như thế nào đó, để sau khi chúng ta ngay cả ở cuộc đời này và rời khỏi cuộc đời này, phải với cái tâm như vậy thì mình mới tránh được khổ đau. Và xin thưa đại chúng, một cách tích cực hơn đó là, nếu mà chúng ta không giải quyết cái sinh tử ngay tại đây, cái buồn vui ngay tại đây, và cái khổ đau cần phải chấm dứt ngay tại đây, thì mới có cơ may để chúng ta có thể tái sanh vào cái cõi tốt đẹp mai sau. Còn nếu như tại đây bây giờ mà chúng ta không thể giải quyết được cái nỗi đau khổ của chính mình, chúng ta còn bám víu bởi tâm thức, còn bám víu bởi nhà cửa, bởi vợ con, bởi tiền tài, bởi danh phận, bởi địa vị, thì chính cái yếu tố hão huyền đó làm cho mình đau khổ trong cuộc đời này. Và khi hiện nay chúng ta đau khổ thì làm gì có một cái định hướng cho ngày mai chúng ta thoát khổ.
Cho nên Phật giáo lý luận rất là chặt chẽ, anh phải được giải thoát ngay tại đây và bây giờ. Giải thoát cái gì? Thứ nhất là tư tưởng của anh phải được giải thoát cái đã. Chính cái tư tưởng đó, chính cái sự lôi kéo đó làm cho anh có thể sống tốt bây giờ và có thể trầm luân bây giờ. Và nếu anh có thể sống tốt bây giờ, có thể giải thoát ngay bây giờ, thì chắc chắn là cái con đường mà anh đã hướng, anh đã vạch ra, anh đã định hướng, anh đã làm cho cái cây nó đã nghiêng ra ngoài bờ sông kia rồi. Mà chúng hiểu ý đó chứ gì ha. Dạ. Hỡi các tỳ kheo, thế nào là cái tuyệt đối không bị giới hạn? Đấy là, này các tỳ kheo, sự diệt tắc của ham muốn, sự diệt tắc của hận thù, sự diệt tắc của vọng tưởng. Này các tỳ kheo, đấy là cái tuyệt đối. Và chúng thấy rõ ha. Này Radha, sự tiêu tan của dục vọng là niết bàn. Chúng ta lại một lần nữa gặp cái từ dục vọng này. Sự tiêu tan của dục vọng ấy chính là giải thoát rồi, đấy chính là niết bàn rồi. Này các tỳ kheo, dù có những pháp bị giới hạn hay không bị giới hạn, trong số ấy pháp giải thoát, tức là giải thoát dục vọng, là cao cả nhất. Ấy nghĩa là giải thoát khỏi kiêu mạn, trừ diệt lòng tham, nhổ gốc rễ của sự trói buộc, tức là hệ phược, cắt đứt sự tiếp tục, diệt hẳn dục vọng, giải thoát chấm dứt niết bàn. Chúng ta có thể gọi cái từ niết bàn này bằng cái sự giải thoát, hoặc là diệt hẳn dục vọng, hoặc là chấm dứt, hoặc là cắt đứt sự tiếp tục, hoặc là nhổ gốc rễ sự trói buộc, vân vân. Rất nhiều cái hình ảnh để chúng ta diễn tả cái yếu tố niết bàn này. Và nói tới đây thì chúng ta thấy được rằng hoàn toàn chúng ta là những người có thể chứng đắc niết bàn, đúng vậy không? Cho nên giáo lý của Đức Thế Tôn không phải dạy để cho chúng ta chết rồi mới có thể đạt được. Giáo lý của Đức Thế Tôn dạy cho những người còn sống để chúng ta chuyển hóa mà chứng đắc. Giáo lý Đức Thế Tôn không dạy cho những người chết rồi. Chúng ta thấy rất ư là thực tế. Và chúng ta thấy đó, có những cái tôn giáo người ta vẽ ra một thế giới cho những người đó cầu mong để rồi người ta chết đi mới hưởng. Nhưng giáo lý của Đức Phật là dạy cho tất cả chúng ta đây ngay đời sống này có thể hưởng được cái cung bậc đó, nếu chúng ta có thể thực tập được. Này Xá Lợi Phất, vị đại đệ tử của Đức Phật, niết bàn là gì? Sariputta cũng đã trả lời giống như định nghĩa của Đức Phật về danh từ niết bàn ở trên: sự diệt tắc dục vọng, sự diệt tắc hận thù vọng tưởng. Khi nào không còn vọng tưởng, khi nào không còn hận thù thì niết bàn xuất hiện. Xin thưa đại chúng, là mình còn hận thù không? Còn quá nhiều cho chút chút gì? Chúng ta hận thù không có nghĩa là mình muốn tới đó mình giết người ta, nhưng mà chúng ta hận thù ở đây đôi khi là mình cũng chẳng có thích cái người này, nhưng mà mình gặp hoài sinh ra cái bực bội. Yếu tố đó là cái hận thù mà nó nằm sâu kín ở trong lòng. Người ta không biết đó là yếu tố hận thù, tuy nhiên chính bản thân mình xác lập được cái yếu tố mà mình không muốn gặp cái người mà mình ghét, thì yếu tố hận thù nằm ngay đó. Sự từ bỏ, phá tan dục vọng và tham ái đối với ngũ uẩn, đấy là sự chấm dứt dukkha, tức là gì? Dạ. Sự chấm dứt của sinh tử là niết bàn. Từ nãy giờ chúng ta nói về định nghĩa không mà không hết, thấy không? Niết bàn có nghĩa là sự chấm dứt của sinh tử. Về sau nói đến niết bàn, Đức Phật dạy: hỡi các tỳ kheo, có cái không sanh, không tăng trưởng, không bị giới hạn. Nếu không có cái không sinh, không tăng trưởng và không bị giới hạn, thì sẽ không có lối thoát cho cái sanh, cái tăng trưởng và bị giới hạn. Bởi vì có cái không sanh, không tăng trưởng, không bị giới hạn, cho nên có lối thoát cho cái sinh, cái tăng trưởng và bị giới hạn. Đó là câu của trang đầu 89. Ở đây có chỗ cho bốn loại đất, nước, gió, lửa, những khái niệm về dài, rộng, thô, tế, tốt, xấu, danh và sắc đều hoàn toàn bị phá hủy. Không có đời này, không có đời sau, không có đến hay đi, không có tử hay sinh, không có đối tượng của giác quan.
Có nghĩa là sự rỗng lặng rồi. Mà nếu mà không có cái gì hết, để rồi chúng ta lấy cái gì để diễn tả cho cái đó? Cái mà nó không có đến, không có đi, không có tồn tại, thì lấy cái gì, lấy cái ngôn ngữ nào để diễn tả cho cái đó? Cho nên là xin thưa đại chúng, tâm linh thì nó cũng mơ hồ quá, rất ư là mơ hồ. Ở đây không có chỗ của bốn lại, của bốn đại đất, nước, gió, lửa. Cái niết bàn kia không được xác lập trên đất, nước, gió, lửa. Nó không có cái cấu thành. Cái cấu thành nên nó không có. Những cái khái niệm nó dài, nó trắng, nó đen, nó hình này, hình kia, không hề có. Nó không đến, không đi, nó không sinh, không diệt mà. Nó đã không sinh, nó đã không diệt thì lấy cái gì để diễn tả nó? Nó không phải màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu cam. Nó không từng sinh mà nó cũng chưa từng diệt. Nó vắng lặng, nếu nó nói nó vắng lặng, nó cũng không phải vắng lặng. Tại vì nó hoàn toàn nó có. Bó tay chưa? Niết bàn được diễn tả bằng những từ ngữ phủ định như thế, cho nên có nhiều người đã có những quan điểm sai lầm rằng, và nó đã tiêu cực diễn tả sự hủy diệt. Niết bàn thứ nhất, niết bàn nhất định không phải là sự hủy diệt của ngã. Vì sao? Vì làm gì có ngã mà cần đến sự hủy diệt. Người ta nói niết bàn là sự hủy diệt của ngã, mà làm gì có ngã để mà có sự hủy diệt. Đó, cho nên đại chúng thấy khó chưa? Cái cung bậc này chỉ có chứng đắc chứ không thể nói. Mà chứng đắc thì chịu. Nếu có hủy diệt thì đấy là sự hủy diệt của vọng tưởng, của ý niệm sai lầm về ngã. Chúng ta có thể nói về cái ngã được, có thể diễn tả cái ngã được ha. Nhưng mà chúng ta không thể nói đến cái sự chứng đắc cái niết bàn này. Không đúng khi bảo rằng niết bàn là tiêu cực hay là tích cực. Những ý tưởng tiêu cực và tích cực chỉ là tương đối và nằm trong lĩnh vực của đối đãi. Niết bàn là không đúng, không sai, không có đối đãi, không trắng đen, không dài không ngắn, không đúng cũng không phải không đúng. Những danh từ ấy không thể dùng cho niết bàn. Chân lý tuyệt đối nó vốn ở ngoài dị nguyên tương đối, nó vượt thoát ra khỏi cái yếu tố của dị nguyên, vượt thoát ra khỏi yếu tố của đối đãi, cho nên nó không được xác lập trên cái sự hiểu một cách thông thường của chúng ta đâu. Cho nên cái giáo lý này là giáo lý ngược dòng, là như thế. Chúng ta mượn, nhưng mà mượn cái gì nó cũng chấp hết, mượn cái gì nó cũng không đáng để mượn hết. Dạ, mượn cái không đáng để mượn thì mượn làm cái gì, phải không? Bây giờ chúng ta đi mượn cái mà chúng ta cần, nhưng rồi mượn về xài không được thì cũng què vốn thôi, mất công tốn tiền xăng để đi mượn. Mượn về xài không được, tốn thời gian, mất công cảm ơn nữa, phải không? Gì đó, sách hay mua lấy để mà coi, tới mượn không cho, nói hẹp hòi. Quân tử có hay thì cho mượn, nhưng mắc công cho mượn, mắc công đòi. Người nào tốt lắm thì cho mượn sách, nhưng mà người ngu lắm mới đem sách đi trả lại, phải không? Giải thoát luôn luôn là giải thoát cái gì chướng ngại xấu xa và tiêu cực. Chúng ta có thể nói cái niết bàn kia nó đồng nghĩa với sự giải thoát. Thế thì giải thoát cái gì?
giải thoát khỏi sự bám víu, khỏi sự xấu xa, khỏi sự tiêu cực trong đời sống này. Mà ngày nào chúng ta đạt được cái yếu tố thoát khỏi sự xấu xa, tiêu cực trong đời sống, thì ngày đó, giờ đó, phút đó, chúng ta chứng đắc cái niết bàn kia. Cho nên niết bàn là một thực tại, chứ không phải niết bàn nó là một cái cảnh, một cái cõi nào hết á. Thực tại đó là thực tại tâm. Cho nên cuối cùng rồi chúng ta tu ở tâm là như thế đó, tu tâm là như vậy đó, tu ở cái nơi cái cõi lòng. Cho nên thiện căn ở tại lòng ta là chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài là như vậy. Cuối cùng rồi chúng ta đi vào cái khung trời viễn mộng thông dong của tâm thức, đi vào cái yếu tố không bị cột chặt của tâm thức, tự do tuyệt đối. Nó là sự tự do tuyệt đối, là sự giải thoát khỏi mọi cái tệ, cái tập, giải thoát khỏi tham ái, sân hận và ngu si, giải thoát khỏi mọi danh từ đối đãi, khỏi sự tương đối, khỏi thời gian và khỏi không gian luôn. Nó khỏi thời gian, nó khỏi không gian, nó khỏi những cái yếu tố tập tục, tập quán, phong thổ, địa lý, vân vân, mà chúng ta không thể hiểu được là nó đang ở đâu, nó là cái gì, tại vì nó không phải là cái gì hết. Ta có thể có một ý niệm về niết bàn như là chân lý tuyệt đối trong kinh Phân Biệt Giới, vân 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 vân. Một con người được cấu tạo do sáu đại, chúng ta nghe là tứ đại phải không? Bây giờ học thêm nữa, nếu mà nói sáu đại thì có thêm hai yếu tố nữa là không và thức. Đất, nước, gió, lửa và phong và không. Không và thức, đất, nước, gió, lửa, không và thức, đó là sáu đại. Nếu chúng ta nói bốn đại thì là có đất, nước, gió, lửa. Nếu chúng ta nói sáu đại thì có đất, nước, gió, lửa, không và thức. Vân vân đại chúng về, tôi nghĩ là cái này nếu học thuộc được thì tốt. Nếu ta tập trung sự khinh an thuần khiết này vào cõi không vô biên và phát triển một tâm lý theo đó, thì đấy là một sự sáng tạo của tâm thức. Nếu ta tập trung sự khinh an thuần khiết này vào cõi thức vô biên và cõi vô sở hữu, hay là cõi phi phi tưởng, và phát triển một tâm lý theo đó, thì đấy cũng chỉ là một sáng tạo của tâm thức, chứ nó không phải là niết bàn. Có nghĩa là nó vượt ra khỏi cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới, cho nên nó không bị sanh tử luân hồi là như thế. Không phải là em chứng niết bàn hôm nay rồi em đọa trầm luân ngày mai. Tức là người đã chứng niết bàn một cách toàn phần là không còn bị sinh tử luân hồi nữa. Nó vượt ra khỏi tam giới rồi. Tam giới là gì? Dạ, cảm ơn nhiều. Rồi họ không cấu tạo gì trong tâm thức, cũng không muốn sanh thành hay hoại diệt. Cái người phải chứng đắc niết bàn, cái tâm thức của họ không muốn sinh thành mà cũng không phải hiểu hoại diệt. Họ không tạo tác, không muốn sinh thành hay hoại diệt, cho nên không có tham trước ở thế gian. Mà nếu tham trước cái thế gian có nghĩa là muốn sinh thành và muốn hoại diệt. Muốn thành cái này có nghĩa là muốn bỏ cái kia. Đúng không vậy? Bây giờ đưa cho đại chúng một rổ hột xoàn. Và chúng ta chỉ được chọn một trong một rổ đó. Có nghĩa là nếu chúng ta chọn bất cứ cái gì thì phải bỏ lại hết những cái khác. Đúng vậy không? Tại vì chúng ta chỉ được quyền chọn một. Và rõ ràng trong đời sống này cũng vậy. Thiên hạ ngoài kia rất nhiều, nhưng khi anh đã chọn một cái gì thì anh phải bỏ hết tất cả những cái đó lại. Bất cứ cái thứ gì. Ta chọn bộ đồ thì chúng ta bỏ những cái bộ đồ khác. Hôm nay chúng ta chọn ăn một bữa cơm gì đó thì chúng ta bỏ những món khác ra. Hôm nay chúng ta chọn đi chiếc xe này thì không thể đi những chiếc xe khác cùng lúc. Hôm nay chúng ta chọn mang đôi giày này thì chỉ mang đôi giày này thôi và không thể cùng mang tất cả những đôi giày khác. Có nghĩa là nếu chúng ta chọn cái gì thì cũng có nghĩa là không chọn những cái khác. Cho nên chọn cũng là không chọn, mà không chọn cũng là. Hiểu được ý này chứ? Vì họ không lo ngại cho nên an lạc cứu cánh tịch diệt. Và họ biết cái người đó đó, cái người mà chứng được đó, người ta sẽ biết là sự sinh đã chấm dứt, đời sống trong sạch đã được sống. Cái gì phải làm đã làm, không còn gì phải làm nữa. Hay nói khác hơn là sinh đã tận, phạm hạnh đã lập. Cái gì cần làm đã làm, và ta biết ta không còn tái sinh vào cõi đời này nữa. Đó là lời của Đức Thế Tôn. Và lại chúng học kinh Pháp Cú rồi mà, đúng không? Sinh đã tận, phạm hạnh đã thành hay đã lập cũng vậy. Và ta biết là cái đời sống này là đời sống cuối, và ta không còn tái sanh vào cái cõi đời này nữa. Bây giờ khi người ấy lãnh thọ một cái cảm giác vui khổ hoặc là không vui không khổ, thì họ biết rằng cảm giác ấy là vô thường, rằng cảm giác ấy trói buộc họ, rằng họ không lãnh thọ bằng dục vọng. Dù cảm giác ấy có thế nào đi nữa, họ vẫn lãnh thọ nó mà không bị ràng buộc với nó. Có nghĩa là người đã chứng đạo rồi thì thõng tay vào cuộc đời này, họ có thể rất dễ dàng hòa nhập với chúng ta trong cuộc đời này, nhưng không bị cuộc đời này chi phối. Cung bậc của những người chứng đạo là thõng tay vào chợ là như thế. Họ vẫn sống với chúng ta, vẫn ăn ngủ với chúng ta bình thường trong cuộc đời. Thấy vậy nhưng không phải vậy. Tại cái niết bàn đó không phải là dán một cái nhãn hiệu lên lưng. Ai chứng niết bàn rồi là phải dán một cái nhãn hiệu. Phải không? Không phải như thế. Họ biết rằng mọi cảm giác ấy sẽ an tĩnh khi thể xác tan rã, cũng như ngọn đèn tắt khi dầu và bất đã cháy hết. Đó là cái chúng ta nói củi hết lửa tắt đó. Khi mà dầu đã hết và cái tim đèn cũng đã tắt luôn thì vắng lặng. Cái ngọn lửa kia không biết làm sao mà tìm cho ra được nữa. Mây đi ai biết bao giờ lại, xa tắp chân trời giấu nhạn bay. Ánh lửa về đâu khi diêm tắt, ai nghe tiếng vỗ một bàn tay. Là ý nghĩa đó. Bởi thế này các tỳ kheo, một người được như thế là có được trí tuệ thù thắng. Vì hiểu biết về sự diệt khổ là trí tuệ thù thắng. Trí tuệ thù thắng là sự hiểu biết về sự diệt khổ. Sự giải thoát này của họ dựa trên chân lý không bị lay chuyển. Chúng ta có bị lay chuyển không? Quá trời ha. Ai nói cái gì cũng nghe, ai thuyết phục cái gì là cũng nghe. Từ nãy giờ đại chúng bị tôi thuyết phục, chứng tỏ là mình không thể không bị người khác lay chuyển, mà bị người khác lay chuyển bởi những cung bậc của riêng tôi. Tôi đang dùng, có thể là tôi sai, nhưng mà tôi đang dựa trên những nền tảng để lý giải. Như là chúng ta đã nói từ đầu, sự lý giải này nó không phải là chân lý. Và chúng nhớ cho ha, sự lý giải này nó không phải chân lý, tại vì tôi chưa đạt được cái điều mà cần để đạt được. Tôi chưa thoát khỏi tham một cách rốt ráo, tôi chưa thoát khỏi sân một cách rốt ráo, tôi chưa thoát khỏi si một cách rốt ráo. Thế thì mình hình dung, mình định hình, mình nói, mình ngôn ngữ, mình phân chia, mình chia chẻ ra cũng chỉ để ngón tay chỉ trăng, nó không phải là trăng. Trăng không có trên bàn tay của tôi, trăng không có trên cánh tay của tôi, trăng không có trên ngón tay mà tôi chỉ. Đại chúng hiểu ý này rồi chứ gì? Trăng chỉ có khi đại chúng thoát ra khỏi cánh tay của tôi và nhìn thẳng về cái hướng kia kìa. Là cái hướng nào? Ai mà biết được. cái hướng mà không còn cánh tay kia bám víu nữa, cái hướng mà ở nơi đó cái cánh tay kia nó không có tác dụng nữa, phải thoát ra khỏi cái đó để tìm cái kia. Nó mơ hồ như vậy đó chứ không phải giỡn đâu. Sự giải thoát này của họ dựa trên chân lý không bị lây chuyển này các tỳ kheo: cái gì không thật là tà vậy, cái gì thực tại là niết bàn. Thực tại là niết bàn. Mà chúng ta có từng sống với thực tại hay không? Bây giờ chúng ta đang lôi kéo cái niết bàn xuống ngay thực tại trước mắt. Thực tại là niết bàn. Thế cái gì là thực tại là niết bàn? Cái bông nó thực tại này nó là niết bàn của chính nó. Nó tồn tại, nó đến đi, nó sinh rồi nó diệt, nó không có gì ấy hết. Nhưng mà tự nhiên cái mình nhìn nó, mình nói chứ hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn, không biết vì sao tôi buồn. Thế thì bản chất của nó không hề có dính dáng một miếng buồn nào vô cả. Ấy thế mà người buồn thì cảnh có, vui đâu bao giờ. Mà chị buồn là mình cũng buồn theo. Chị giận người này mà mình thân với chị thì mình cũng giận theo. Phải không? Có chứ không phải không đâu. Giống như là ta mà quen cái đứa bạn này rồi đó, thì ta không muốn đứa bạn này nó quen cái đứa nào nữa. Ta thích cái này á, thì bạn của mình, ông xã, bà xã của mình cũng phải thích cái này, không thể thích khác hơn. Chính những yếu tố như vậy làm trầm luân sinh tử. Cho nên sự chuyển hóa là ở tại đây. Thực tại là như thế. Thực tại có nghĩa là nó là hằng hữu đó, nó có mặt đó, nó sinh nó diệt đó. Và ta có bị cái sinh cái diệt kia chi phối hay không? Chồng mình bây giờ mà nó le lưỡi nó chết thì mình có buồn không? Thế thì xin thưa, rõ ràng ràng là cái thực tại trước mắt đó, Nó vốn là không phải cái belong to you. Nó không phải là thuộc mình. Nó không phải là sở thuộc. Mình muốn cũng không được, mình không muốn cũng không được. Nó không phải lệ thuộc, nó không phải trực thuộc. Nó không phải do mình sai khiến. Tiền bạc cũng vậy. Chúng ta có hàng trăm ngàn trong nhà băng, đùng một cái ngày mai check zero balance. Đau không? Lo, vừa sợ vừa lo, vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà xin thưa đại chúng, nó vốn là như thế. Một ngày nào đó đại chúng sẽ mất hết toàn bộ mọi thứ đại chúng có trong tay. Như chúng tôi đã nói cái bữa đầu tiên, chúng ta có cái gì là mất hết cái đó. Thế thì thực tại của cuộc sống nó đang diễn ra trước mắt. Thế thì cái người mà chứng được niết bàn là nhìn thấy cái thực tại và sống với cái thực tại kia để không bị đau khổ nữa. Thế thì mình có chứng được chưa? Rõ ràng là trầm luân sinh tử. Cho nên chúng ta học Phật là để giải thoát sinh tử là như thế. Là chứng được cái thực tại đang là. Anh có rồi anh phải chấp nhận nó mất đó. Có đó rồi mất đó là bản chất của sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này. Nó không phải Phật nói ra mà nó có. Phật có nói hay không nói thì nó vẫn tồn tại trong cuộc đời này. Cho nên cái này không phải là sở hữu của Phật. Được chưa? Cái này nó không phải là cái riêng của Phật. Chẳng qua là Phật với cái trí tuệ của Ngài, Ngài chứng đắc và Ngài thấy được rõ ràng cái sự vật và hiện tượng trong cuộc đời. Mà nó chi phối đời sống của chúng ta, làm cho chúng ta bị trầm luân sinh tử, bị đau khổ. Ngài đem cái giáo lý đó dạy cho chúng ta, để chúng ta thấy được rằng nó là như thật. Để mà mình thấy cái như thật rồi, mình sống với cái như thật đó mà mình không bị đau khổ nữa mà thôi. Ngài không có tạo tác mình đau khổ, đừng có đổ thừa là tại sao con làm vậy, mà tại sao con không được sung sướng, mà tại sao con phải đau khổ. Ngài đâu có chi phối gì, Ngài đâu có ban phước giáng họa gì đâu. Cho nên thực tại là niết bàn là như thế. Bởi thế hỡi các tỳ kheo, một người được thế là có được chân lý tuyệt đối. Người nào sống với những cái đó là chân lý tuyệt đối rồi. Vì Thánh Đế là Niết Bàn, mà Niết Bàn chính là thực tại. Ở chỗ khác Đức Phật dùng hẳn danh từ chân lý để thay thế cho chữ Niết Bàn. Ta sẽ dạy các ngươi chân lý và con đường đưa đến chân lý. Đó là con đường đưa đến Niết Bàn. Thì xin thưa đại chúng, nội cái định nghĩa của Niết Bàn thôi, để chúng ta hiểu được rằng Niết Bàn đó nó không phải trên trời rớt xuống, nó không phải ở cái cõi bên kia sau khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay vào trong quan tài rồi thì mới đạt được Niết Bàn. Niết Bàn đó là thực tại, Niết Bàn đó ở tại đây, Niết Bàn đó có bây giờ. Khi nào mà vắng mặt của tham dục, của vọng tưởng, của vô minh, của điên đảo, của tham ái, của gì nữa, của rất nhiều thứ rất nhiều thứ mà từ nãy giờ chúng ta đọc cho nhau nghe, dường như là chúng ta thấy đó, chúng ta đọc từ đầu chí cuối không có mất cái chữ nào trong này. Tuy nhiên đó cũng chưa đủ để chúng ta có thể hình dung và khái niệm được cái tư tưởng để diễn tả cái khái niệm Niết Bàn. Chỉ là diễn tả thôi chứ chưa phải là chứng nhập được vào Niết Bàn. Cho nên đại chúng đã học cái bài này rồi là chúng ta cũng đã thấy được cái con đường đi đến Niết Bàn bằng cái cách nào rồi. Không phải chết mới đạt được. Thế thì ngày hôm nay chúng ta còn sống sờ sờ ở đây, phải không? Chúng ta muốn đạt được hay không đó, là không phải do thầy Hạnh Tuệ đâu nghe, mà do các vị. Các vị đã học được rồi, đã thấy được rồi, đã phân tích được rồi. Mà nếu đạt được hay không đạt được là tự mỗi người chúng ta. Trách nhiệm đó không phải do tôi. Dạ, đại chúng có ý kiến gì không? Dạ. Vì lẽ đó mà xin thưa đại chúng là chúng ta học thật sự là có ích, phải không? Nội cái phần này thôi là chúng ta thấy nó có ích vô cùng. Cái ích này là cái mà chúng ta có thể từ đây mà thành Phật thành Thánh đó thưa các vị. Không ai gieo cho mình cái tâm thức mà ở đây tôi không khuyên các vị là giống như mà cúng cho tôi nhiều rồi tôi nói cái này cho nghe, cúng cho tôi nhiều để được cái này, cái chuyển hóa cái này phải làm như thế này. Dạ xin thưa không, cái này là nền tảng, là căn bản. Chúng ta đang học cái giáo lý căn bản mà, nó là nền tảng cho tất cả những giáo lý khác, tất cả những trường phái khác, tất cả những học thuật khác, nó đều xác lập lên như thế. Và nếu như cái thực tại này không có thì đừng có nói chuyện tới ngày mai cái gì hết. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ nó đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Gì nữa? Không động, không rung chuyển, biết vậy nên tu tập hôm nay nhiệt tâm làm. Ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được cái đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an trụ trầm lặng. Ít nhất đại chúng cũng thuộc được bài kinh ha. Về nhà học cái bài kinh nhất dạ hiền giả. Dạ, ghi vô để về nhà học. Chúng ta học đi để gieo vô trong cái chủng tử của mình. Dạ, xin mời chị. Dạ, không nghe gì hết. Dạ, xin đem cái microphone xuống.
Thầy nhiều giá thì cái điều đó có thể thực hiện được hay không?
Dạ xin cảm ơn cô. Dạ xin thưa là tôi không biết bây giờ kiếp sau tôi đi đâu không biết nữa. Cái điều đó là chắc chắn là tại vì mình chưa biết được cái cõi để mình có thể tái sanh. Tuy nhiên như chúng tôi nói đó, cái hướng mà chúng ta định hướng tái sanh nó là thật. Và xin thưa chúng ta đã từng là thầy trò với nhau, có thể là đã nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên bây giờ mới gặp chứ không phải là chỉ khơi khơi rồi chúng ta gặp. Trong đây có những người nghe mình một lần hai lần rồi bây giờ biến mất rồi đúng không? Thế thì cũng có thể là những người đó đời này chúng ta mới gặp và mới gieo được có một thời pháp thôi. Nhưng mà rồi nay mai có thể là trong một cái giai đoạn sau này, hay là trong một cái kiếp nào đó nữa, người ta có thể tăng lên gặp mình hai buổi thuyết pháp. Rồi người ta sẽ tăng lên và các vị chắc có thể là đã gặp tôi nhiều rồi, hay là tôi đã gặp các vị nhiều rồi. Có thể là trước đây các vị tôi ngồi dưới đó, các vị ngồi trên này cũng nên. Nhưng mà rồi gia duyên ràng buộc của cái cõi tái sinh làm cho mình lộn đi lộn lại vậy thôi. Mai này nếu như các vị tu giỏi thì các vị dạy lại tôi. Để chi? Dạ xin thưa, cái đó là chuyện bình thường trong cái tái sinh, bình thường trong tam đồ lục đạo. Có những vị người ta chứng đắc, người ta chọn tái sinh trở về làm lại đệ tử của học trò mình. Điều đó là chuyện bình thường. Dạ xin cảm ơn chị thật nhiều. Và chúng ta nên phát nguyện những điều tốt lành như thế để đời đời được gặp Phật Pháp, đời đời là bạn lữ của nhau trong cái việc tu học Phật Pháp. Chừng nào thành Phật thì thôi. Dạ xin cảm ơn đại chúng và chúng ta xin hồi hướng nghỉ ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.